Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, tăng ni trẻ thân mến, bây giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2011, nhằm ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Dần. Bài nhắc nhở hôm nay nó có cái kỷ niệm là ngày mùng 1. Ngày mùng 1 là cái ngày đầu tháng, mà cũng là cái ngày Bồ Tát nhắc nhở tu học của Phật tử tại gia cũng như là xuất gia. Cái ngày Bồ Tát trong đạo Phật gọi là ngày trưởng tịnh. Chữ Bồ Tát là dịch theo cái âm của tiếng xưa bên Ấn Độ, Trung Hoa dịch là trưởng tịnh. Phật giáo Việt Nam mình học chữ nó có lòng vòng vậy đó, cũng như là chữ thiền, rồi thiền na, rồi thiền định, rồi tư duy tu, rồi tỉnh lự. Mình học qua nhiều cái thứ văn tự ngôn ngữ của nhiều thời đại, nhiều nhà dịch, cho nên là có khi mình học mình phải nhớ nhiều cái thứ mà đáng lẽ ra thì nó không cần thiết lắm, nhưng mà rồi cũng phải học. Không sẽ xong. Lấy nước sâu. Nó không cần thiết mà phải học. Để mình nói cái căn bản lướt qua để cho những người học ta có cái niềm tin rằng đó là ngôn ngữ tại sao nó có luồn chuồn lòng vòng như vậy. Rồi để cho người ta nghiên cứu. Cho nên hôm nay là trúng cái ngày trưởng tịnh đó. Trưởng tịnh gọi là ngày Bồ Tát, ngày tụng giới. Tất cả các cái chỗ đông người trong đại chúng đều có tụng giới cho cư sĩ, tức là tam quy ngũ giới. Rồi tụng giới Bồ Tát cho những người thọ Bồ Tát tại gia. Rồi cái chủ yếu là tụng cho các thầy tỳ kheo là chánh. Nhân đây tôi cũng xin nói ngày trưởng tịnh. Tôi nói thẳng, tôi không có giấu lòng mình gì hết. Là các Phật tử tại gia đó, tôi khuyên đừng có thọ giới Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát mà của Phật tử tại gia đó, mà người mà thành thật á, là nghe cái là sắp xỉu rồi. Nghe là hãi hùng sợ sệt là sắp xỉu rồi. Giữ cái gì nổi mà giữ. Cho nên tôi đã từng xả giới cho bao nhiêu người rồi. Khi mà thọ giới rồi thấy nó đau khổ. Đau khổ hơn là không có thọ giới. Nó bức rứt, nó sợ hãi liên tục. Bởi vì trước Tam Bảo mình hứa mình lãnh hết trơn mấy chục cái giới của Bồ Tát. Mà giới nào giới nấy nghe là nó khởi một cái niệm là đã tội rồi mà. Muốn nói khởi cái niệm nói dối là tội rồi chứ chưa đợi tới nói dối. khởi cái niệm tham lam là tội rồi, chưa đợi hành động tham lam hay là nói ra tham lam. Cho nên cái giới đó tôi cho rằng là Phật không có dạy vậy đâu. Mà sau này có những cái ông tổ muốn làm cho mình ghê gớm, chứng tỏ rằng mình là đã thọ những thứ giới ghê gớm như vậy, rồi bày đặt ra thứ vậy để dạy bá tánh bổn đạo. Mà dạy bá tánh bổn đạo chứ kỳ thật là dùng ý là để nói rằng mình đã vậy đó, mình được vậy đó, mình đã thọ cái đó rồi, cho nên bây giờ mình mới có cái giới Bồ Tát để mình truyền lại cho đệ tử. Thì đệ tử nghĩa là đọc qua cái đó là biết là thầy là phải hơn cái đó. Thầy có sẵn cái đó trong người, thầy đầy mình hết rồi, đầy ốc thầy rồi. Cho nên bây giờ thầy mới truyền lại cho các con phải tu như vậy. Đó là cái dụng ý mà có thể người xưa có thành phần ta làm vậy. Mà một cái mà quái quầm nhất là khuyên người ta thọ giới mà không cho người ta đọc ta biết trước cái giới đó trong đó nói cái gì. Mà bày ra cái đó là ai đọc trước là người đó có tội. Người cư sĩ tại gia không được biết cái của người xuất gia. Với Bồ Tát đọc ra là lạnh mình lạnh mấy khó khăn như vậy mà không cho biết được. Để được khuyên người ta thọ giới cái rồi là chừng đem ra truyền là đọc lại cái giới là thấy hải hùng hết. Rồi lỡ rồi lên lưng cọp rồi không có xuống được. Rồi trước đó nói gì cũng phải dạ dân lãnh hết. Tới chừng sau về nhà rồi đọc lại nghiệm, bởi vì được quyền thọ rồi thì được quyền coi. Mà coi rồi thì đọc lại mới biết ra là quá hải hùng khiếp đạp, không thể làm nổi. Mới bắt đầu sợ. Sợ gì? Nếu mình thọ cái này là mình không có thành thật với lương tâm lương tri của mình. Mà bây giờ không biết làm sao. Mà cứ nâng nớp sợ vậy năm này qua tháng kia. Rồi có những người thiệt tình lại bộc bạch với tôi nói việc đó. Tôi khuyên là cứ xả giới ngay là hết sợ. Bởi vì trong kinh ấy, có nói cái chuyện ngộ lắm, một cái thí dụ rất là ngộ. Cho nên thọ giới thì rất là khó mà xả giới thì rất là dễ. Bất cứ giới gì xả nói trước với một vị thầy. Mà nếu chỗ nào mà xa xôi quá mà không tìm gặp ông thầy, bà sư gì đó, mà nói với một vài người Phật tử, nói rằng là tôi đã thọ giới Bồ Tát như thế, mà bây giờ tôi thấy rằng khả năng tôi không có lãnh nổi, không hành nổi. Tôi xin huynh đệ chứng minh cho tôi rằng là kể từ đây tôi xin xả giới đó. Giới của ai trả về cho này? Nghĩa là tôi không nhận cái đó nữa. Xin huynh đệ nhận biết cho tôi về cái việc mà tôi không dám hứa, không dám lãnh giữ cái đó nữa. Tôi xin trả giới, xả giới, bỏ giới. Thì có một vài người, một người biết cũng được, vài ba người cũng được, mà trước mặt vị thầy cũng được, mà không phải thầy cũng không sao. Ở trong kinh sách Phật giáo nói rằng là giống như mình leo lên cây thì mình khó, muốn trèo lên cây cao, cái dừa bẻ, cái trái dừa mình trèo lên thì khó, nhưng mà tới chừng tuột xuống là dễ hơn nhiều. Cho nên thọ giới thì phải khó. Như lễ này Tam Sư Thích Chính vân vân, mà khi mà xả giới thì chỉ cần nói trước một hai người vậy, nói trước một vị thầy cũng được, không thầy cũng không sao. Bởi vì tụt xuống mà, thậm chí buông tay từ trên cây dừa rớt xuống cái đùi vậy thôi, chứ nó có gì, nên nó không có cực. Vậy tôi xả giùm cho mấy người rồi cái là các vị ấy thấy nói rằng là kể từ đó nó nhẹ nhõm liền. Tôi hứa tôi nói tôi nhân danh thay mặt Phật, thay mặt cho một cái nghi lễ xã giới. Ông là bà anh chị cứ nói với tôi đây. Và sau này nói với những người đạo bạn nào cũng được. Rằng là tôi kể từ ngày đó tháng đó tôi đã xả cái giới Bồ Tát rồi. Tại vì tôi thấy khó quá, tôi không giữ nổi mà để vậy cắn rứt lương tâm. Không thành thật với lòng mình, tôi đã xin xả giới rồi. Nói vậy là xong. Mà cái đó là cái tôi thành thật là tôi dám chấp nhận rằng tôi đã khuyên người ta xả giới, chứ không khuyên thọ giới. Còn bản thân tôi đó, cái thời mà tôi đi tu đó là cái giới sa di mười giới tôi thọ rồi, sau đó là bao nhiêu năm nữa tôi không thọ giới tỳ kheo. Là tại vì tôi cho rằng là mười giới của thầy sa di là đã đủ sức thành Phật, tôi không cần thọ thêm nữa. Nhưng mà tới cái năm đó mà phải học cái đại luật đó, gọi là học đại luật, luật tỳ kheo, luật cái bằng tỳ kheo, luật tứ phần, luật trừng trị, luật này luật kia, trong đạo Phật nhiều bộ luật lắm. Mà không thọ đại giới, không thọ cụ túc giới đó thì người ta không cho học. Mà không cho học thì mình ngồi ngoài thì mình ở đâu, mình làm gì. Cho nên các thầy họ kêu rầy quá chừng. Tôi mới nói thôi giờ bắt buộc vậy rồi tôi phải thọ thôi. Chứ tôi không cần nữa cơ. Tấm lòng của tôi là nghi từ nhỏ, ngang đầu cứng cổ từ nhỏ cơ. Trong cái giới tu sĩ Phật giáo có thể thành thật thẳng thắn mà nói là tôi là cái người ngang bướng nhất. Ở trong trường Phật học tôi là người ngang bướng. Mà ngang bướng mà không bao giờ không phải là quýnh lộn, không phải chửi lộn. Ngang bướng là kinh điển mà nói mà nghe không bằng lòng là không thèm nghe. Tôi nghe là kinh Phật dạy là nghe rồi phải suy nghĩ nó có chân lý rồi mới đem ra mới ứng dụng mới thực hành mới tu. Chứ nói mà nghe không được là tôi ngồi đó tôi chịu trận à. Nhưng mà kỷ luật lắm, không ở ngoài lớp. Nhưng mà vô lớp, vô trong lớp nó ngồi lấy cái khác học. Tự học một cái môn riêng của mình thích. Còn cái đoạn kinh, cái bài kinh mà nói nghe không hợp, cái lý luận không vững, chân lý không phát hiện được, là ngồi có cái xác đó mà không thèm học. Cho nên cái kinh điển mà tôi nói cho các Phật tử gần xa bây giờ đó là cái của tôi tự học đó, tôi tự nghiên cứu trong kinh điển đó, tới 95%. Còn cái mà tôi học thiệt đó, học bằng bài bản đó thì tôi chỉ xài được cỡ 5%, tối đa có khi là 10%. Còn cái mà tôi biết tôi nói đây là 95% cái của tôi thiền định do học hành, do cái quá trình học đó, quá trình học, quá trình tu, rồi phát hiện chân lý. Dựa vào kinh điển chứ không phải dựa vào lời dạy. Kinh điển nói rất sâu, nói rất thành thật. Dựa vào kinh điển mà tu đúng, mà giảng đúng, dạy đúng là tu thành Phật được. Mọi người đều được hết. Nhưng mà kinh điển mà dạy không đúng, không hiểu nổi kinh, rồi dạy nói thẳng ra là dạy bậy. Vậy bây là học chết đời thôi, không có được cái gì hết. Tôi nói ví dụ như cái từ tam giới trong đạo Phật thôi. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, học vào lào bắt đầu vô là học rồi. Một hai năm đầu là đã hiểu từ tam giới đã dạy rồi, nhưng mà nói trật 99%. Văn tự thì có, mà nói tam giới trật lắm. Thế thì tu lấy gì mà xuất ly tam giới được? Cho nên trong ngón tay chỉ trăng tôi đã quần tới quần lui bao nhiêu bài thơ nói về tam giới. Là dung ý là muốn cúng dường, cung cấp cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử hiểu biết thế nào là tam giới, thế nào là xuất ly tam giới, và cái ranh giới của tam giới đó từ đâu. Không hiểu được cái ranh giới tam giới từ đâu, không hiểu tam giới là thế nào, mà giảng tam giới bằng cái kiểu là dục giới là không vô biên, dục giới là tứ thiên dương thiên, đa lợi thiên, dạ ma thiên, đô xuất đạo thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên, là ở dưới đất, rồi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, vân vân, 18 cái cõi trời đó là ở trên mây. Rồi còn bốn cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, đó là ở trong không trung. Nói bậy hoàn toàn 100% nó bậy. Dây màu đó tôi học rồi đấy. Tôi vẽ cái bản đồ như vậy mà tôi học bao nhiêu chục năm trời tôi khai phá chưa được. Tới chừng mà tôi khai phá ra được rồi, nó bùng, nó bật mí ra rồi đó, thì học tức chết thôi. Học tầm bậy tầm bạ, tôi giận quá rồi tôi nói rằng cái đó nhai dẻ rất cũ. Dẻ rất cũ thì nhai làm sao mà ra nước ngọt đó, béo bùi gì được. Học như thế thì làm sao mà thằng nào mà ra khỏi tam giới được. Mà nếu mà không ra khỏi tam giới được đó, thì là lấy gì mà thành Phật, lấy gì mà chứng A-la-hớn. Mà nếu cứ theo cái bản đồ mà vẽ đó của ông pháp sư mà vẽ ra cái bản đồ đó gọi là pháp sư gì đó, pháp sư gì không phát gì quên rồi, ông pháp sư đó mà ông vẽ ra một cái bộ kinh mà chú thích gọi là Nhị Khoa Hiệp Giải, ông pháp sư Hưng Từ pháp sư ở Trung Quốc chú thích cái bộ sách gọi là Nhị Khoa Hợp Giải, tức là chú thích giải, dẫn giải về hai cái bài khóa tụng gọi là Nhị Khoa Hợp Giải, tức là hợp nó lại, giải ý nghĩa thời khóa tụng tối, thời khóa tụng khuya, gọi là Nhị Khoa Hợp Giải. Mà vẽ các cái tầng trời, trời nào ở đất, ở núi Tu Di, trời nào ở trên mây, còn trời ở trong hư không. Tôi vẽ một bản đồ rất là kỹ, bởi vì hồi mới vô học là nói đúng ra là mình đâu có biết gì đâu, thấy quyển sách vậy là ham lắm. Giống như người ta học, giống như ở ngoài học sử ký địa dư, ta có vẽ bản đồ vậy đó. Thì ở đây đạo Phật của mình học tam giới cũng có bản đồ, mình cũng khoái. Ngồi cong lưng cọp sống mà vẽ tí tí tì ti nhỏ xíu cũng vẽ cho y vậy. Tới chừng mà tỏ ngộ ra rồi là hoàn toàn 100% nó bậy. Nó bực bội quá, tôi nói học cái kiểu này là như là nhai vẽ rách cũ. Tôi dùng vẽ rách cũ là tại vì cái thứ vẽ rách cũ đó mà đem ra nhai thì nó nhai càng ngày nó càng ra nước bọt dơ chứ có được cái gì trong. Tụi nó mạnh ghê vậy đó. Rồi các Phật tử nghe vậy cái nóng ruột, mấy ông thầy mình thì nói tôi là nói thô bạo chứ không phải thô bạo gì hết trơn á. Đầu độc một cái lớp hậu lai như vậy thì tội nghiệp lắm. Cho nên là tôi nói tới nói lui nhiều cái bài vấn đề tam giới. Còn ba cái tánh của duy thức học cũng vậy nữa, học duy thức học học muốn chết luôn. Giờ bị biến kế chung chung giận, sự biến kế sở chấp tự tánh và sở hữu, y thật hợp tự tánh, phân biệt duyên sở thanh, y thật hợp ư bỉ, thường viễn liên tiền tánh, có thư duyên y tha, phi dị, phi bất dị, như vô thường năng tánh, phi bất kiến thư bỉ, duy thức học học thuộc lòng muốn chết vậy đó. Mà không biết cái gì hết. Giảng trời, giảng đất, giảng minh mông theo chữ nghĩa mà nói không xong. Cho nên là không có học thì không được. Nhưng mà không phải hễ vào trường học rồi cái gì cũng do trường mà giỏi, không phải vậy. Những cái tài ở thế gian cũng vậy, là những cái tài người ta vô trường học là phải học. Nhưng mà còn những người xuất chúng bạc tục siêu quần mình làm nên sự nghiệp lớn thì không phải là những cái của trường không mà làm được đâu. Thí dụ như những cái nhà mà giỏi về thiên văn, về địa lý, về khoa học kỹ thuật, về tin học, những người đó do học trong trường. Nhưng mà trong trường thì có những cái ông thầy trong trường không làm được, nhưng mà do học trong trường đó, sau đó người đó có thể phát minh ra những cái thứ khoa học kỹ thuật tối thượng, kể cả như các là nguyên tử, các thứ vũ khí kinh khiếp ngày nay. Thế thì là cái người đó phải do cái người nào đó ta phát minh mãi ra. Tuy nhiên là ban đầu vẫn học ABC ban đầu. Nhưng mà cái đạo Phật á là người ta ít có người mà chịu đi tới. Cứ học những cái mà cũ rích mà không phát hiện ra được cái gì mới hết. Rồi bắt người ta học những cái mà siêu hình, quyển hoặc quan đường, mà cứ xưa bài như vậy, rồi nay cũng nói như vậy. Không ai dám phát minh, không ai dám thiền định tư duy để nhận thức, không văn, hoặc là văn một cách ba trận ba nhán vậy đó, rồi không tư. Đạo Phật mà không tư là không được. Tư tức là tư duy, tức là phải tập tu thiền định. Cho nên vấn đề cái ngày trưởng tỉnh hôm nay cũng vậy. Chứ trưởng tỉnh là nói lên để mà mình biết được, nhắc nhở cái giới luật của mình để mình biết cái tội lỗi, mình ăn năn sám hối. Chứ đâu có phải cái ngày trưởng tỉnh là đem ra mà tụng nghe như là đánh mỏ nó nhanh như cái tiếng mai mái, đạp cái tiếng mai mái vậy đó. Rồi tụng cho nhanh cho hết để làm gì? Phật đâu có cần nghe thứ đó. Rồi nghe rồi mà không có ý niệm sám hối gì hết á. Thế thì cái nghĩa của chữ trưởng tịnh hoàn toàn coi như nhà dĩa rách, nhà hoài không có ra nước. Cho nên là nhắc tới việc học Phật, tôi có những ý buồn, nhưng mà tôi biết rằng là mình buồn là sai rồi. Buồn là sai với đạo lý rồi, không được buồn. Nhưng mà không buồn không được. Sách vở dạy quá sức bậy bạ. Lập ra thiền viện, thiền đường cũng dạy bậy bạ nữa chứ đừng có nói. Nghe tên thì nhãn hiệu dữ vậy chứ mình dạy bậy bạ. Bắt người ta ngồi chết xác, bắt người ta tụng tét phổi hết. Kinh Phật mà tụng để làm gì? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, đọc kinh, học kinh, rồi dựa vào kinh đó mà làm cái cơ sở thiền định để tư duy quán chiếu, mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý chứ. Kinh Phật mà đem ra tụng nguyên bộ, một ngày bộ để làm gì? Dạy tu như vậy là làm sao các nghĩa chữ tu được? Chữ tu là sửa, mà sửa, cái đối tượng sửa là sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Cho nên là tụng cho Phật nghe, Phật kinh đó là Phật nói, bây giờ Phật ngồi nghe, kêu Phật tới ngồi nghe là hành hạ ổng, tội nghiệp ổng chứ. Chưa kể kinh mà đem ra tụng ào, còn bắt máy phóng thanh mà tụng nữa. Cho nên Việt Nam thì dễ quá, muốn làm thì làm chứ, mà qua các nước văn minh làm vậy là cảnh sát lại bắt. Bắt gỡ bỏ máy, tịch thâu. Kinh mà đem ra tụng lớn vậy để làm gì? Anh quảng cáo với ai? Mà quảng cáo là anh mới nói mì sợi hay là bánh ướt bánh giò gì đó nó ngon cỡ nào anh nói với người ta chứ. Đây anh đem chữ nho ra Rồi anh kêu đem tên Phật ra mà anh la rền trời vậy là anh nói với ai để làm gì vậy? Nhưng mà đất nước Việt Nam thì vì cái chữ tự do tín ngưỡng cho nên không ai dám nói ai hết á. Ở gần bên chùa là chịu không nổi. Cho nên là tôi muốn gửi tới Phật tử Tăng Ni phải tập nghe cái lẽ phải. Chứ đừng có cái nào cũng sợ. Sợ thánh, sợ thành, sợ trời, sợ Phật. Mà kỳ thật mình không hề có sợ. Bởi vì mình làm bậy không. Bây giờ nói cái bài này chơi. Tôi nói là cứ là kể như tôi nói tôi chơi vậy. Tôi gửi tới Phật tử học đó, tôi gửi tới tăng ni trẻ đó. Nhưng mà các vị không nghe thì tôi nói tôi chơi cũng được, không sao hết. Bởi vì tự do tín ngưỡng, tôi có quyền nói cái hiểu biết của tôi. Cho nên kinh điển nói trật, tôi nói kinh điển nói trật, tôi cũng không sợ trời Phật luôn. Bởi vì trời Phật không chấp nhận cái thứ nói bậy. Mà viết kinh bậy, dạy học bậy thì tôi nói người đó nói bậy. Mà nói bậy thì không nên học. Học những cái đồ bậy bạ đó thì y như là nhà vẽ cũ, vẽ rách cũ thì không có bọt bèo, nhấp miệng chứ chẳng có cái ngọt ngào béo bở. Cho nên là tu là phải học, mà học là phải văn di tư, tư di tu. Bây giờ đi vô cái đầu đề của cái bài học hôm nay là bài kỳ thứ 34 ngày 4 tháng 1 năm 2011, nhằm ngày 1 tháng 12 năm Canh Dần. Bây giờ là 3:30 mà nói nãy giờ hết nửa tiếng cái này kia bằng rau á. Giống như đền như trước khi mà vô bản thì phải rao trước, mà nổi cái rao không là nãy giờ hết 25 phút rồi. Bây giờ đi vô tới cái bài là Trăng Mọc Lúc Canh Ba. Ngày hôm qua giảng bữa trước tức là kỳ 33 là cũng canh khuya trăng sáng, rồi bên nay kỳ 34 cũng trăng nữa. Sự thật là tôi hay viết cái bài trăng này cũng là một cái dụng ý. Cũng là cái dụng ý để gửi gắm ở trong này nè. Có nhiều khi mình đọc những chữ tên là toàn là trời trời Phật Phật không à, mà nó không phải là cái đối tượng để mình tu tập. Mặc dù là mình nói tên trời tên Phật không. Cho nên phải để ý cái đó. Mình đem cái bộ kinh gọi là kinh Tam Thiên Phật ra thì mình đọc từ đầu tới cuối là tên Phật không à. Bởi vì 3000 tên Phật mà. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, các vị làm sao các vị tên biết tên đó là tên Phật? Các vị nên là các vị lại được 3000 lại, gọi là lại Tam Thiên Phật, lại được 3000 ông Phật. Dựa vào cái gì mà các vị biết tên đó là 3000 tên đó là 3000 tên Phật? Các vị cho rằng là Đức Phật nói cái đó từ Ấn Độ đi, thì tên Phật bằng cái tên Ấn Độ thì qua Trung Hoa thì đã cái tên Phật đã khác rồi. Và nếu mà tên Phật đó mà đặt từ Trung Hoa đó thì về Việt Nam cái tên Phật đã khác rồi. Phật kêu cái tên đó Phật không biết nữa. Do vậy cho nên tu hành mình lại Tam Thiên Phật nó không cần thiết đâu. Không có ông Phật nào mà khoái lại hết trơn. Phật là ba đời chư Phật vì lễ chúng sanh mà nói pháp. Nói pháp là nói những cái điều lợi ích cho chúng sanh có thể y theo đó, để sửa thân, sửa miệng, sửa ý, để cho thân tâm nó được nhẹ nhàng, nó không có phiền não, nó không có vô minh, nó thanh tịnh. Mà nó hạnh phúc, nó an vui, gọi đó là niết bàn, gọi đó là cực lạc. Chứ Phật không có ông nào sanh ra thành Phật để cho đệ tử lại chơi, không có. Cho nên các vị đừng có lại tam thiên, uổng công vô ích. Cũng như kinh Pháp Hoa có người đem ra đọc mỗi chữ mỗi lại cũng là làm một cái chuyện không khùng, là cũng là ba trận. Kinh Phật kinh dạy trong đó mình phải hiểu cái gì chứ. Phật nói trong đó ví dụ như tam giới vô an du nhi quá trạch. Câu đó là ở cái phẩm thứ ba đó. Phật dạy rằng là những chúng sinh nào mà còn ở trong tam giới mà không vượt ra tam giới là không bao giờ có an lành, không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có an vui, không bao giờ có niết bàn. Cho nên muốn có hạnh phúc, muốn có an vui, muốn có niết bàn phải vượt ra ngoài tam giới. Do vậy cho nên phải học chữ tam giới là gì, dục giới là cái gì, sắc giới từ ranh giới từ đâu tới đâu, vô sắc giới từ đâu tới đâu. Phải học cái đó cho kỹ, phải thiền định cho kỹ. Mà tam giới hiện giờ là tôi đã viết ở trong cái ngón tay chỉ tăng là bao nhiêu bài rồi. Tôi ước mong rằng các Phật tử cũng như tăng ni trẻ nghiên cứu để mà tập mà tu. Và tự mình có thể tự mình tự tu tập ở nhà mà không cần ông thầy nào nữa cũng được. Các vị có thể vượt ra tam giới được đó. Hoặc là không vượt ra đi nữa là cũng đi lần lần ra khỏi tam giới. Điều đó là điều có thật. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca ở trên mặt đất quê hương mẹ mà ra khỏi tam giới. Các vị A-la-hớn, thí dụ như Kiều Trần Như, A-thấp-bệ, Bạc Đề Ma, Nam Thập Lực Ca Diếp, năm anh em Kiều Trần Như nghe Phật rồi sau đó những người đó, ông Kiều Trần Như là ra tam giới trước nhất. Còn các anh em, các huynh đệ kia là đồng tu với Phật đó, là nghe Phật dạy rồi đoạn trừ kiến hoặc, đoạn trừ tư hoặc rồi họ đều được ra tam giới hết. Mà ra tam giới hết mà không có nghĩa là phải tự tử để chết để đi bằng cái hồn, không có. Hay là tự tử bằng kiểu nào đó để chết đi để cái hồn ra tam giới, ra khỏi cái mặt đất, ra khỏi cái địa cầu, không có. Mà các vị A-la-hớn cũng như Phật Thích Ca vượt ra tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư. Đức Phật Thích Ca là thành Phật đó, ở tại cõi này, ở tại cái quê hương mẹ, ở tại cái cõi mà mình gọi là cõi trần gian này, cái mặt đất mà người ta gọi chung là vũ trụ này, ở trên cái mặt đất của cái, trong cái bầu vũ trụ này. Vũ trụ có nghĩa là trong cái bầu không gian bao trùm và thời gian bao trùm. Mà thành Phật ở trong cái bầu vũ trụ, ở trong không gian trong này, trong thời gian này, ở trên mặt đất này. Bằng cớ là Phật Thích Ca thành Phật được, đương nhiên là phải ra tam giới đó, theo lý lẽ Phật dạy đó. A-la-hớn mà vượt ra A-la-hớn, thành quả A-la-hớn là phải vượt ra tam giới đó. Thế thì mình nói tam giới là cõi dục thì ở đất, ở núi, rồi cõi sắc là ở trên mây, rồi cõi vô sắc là ở trong hư không, là các nghĩa như vậy làm sao các nghĩa được. Vậy là Phật Thích Ca phải thành Phật ở trong hư không, không có trong hư không nữa, vậy là ở đâu? Vô sắc giới thì định nghĩa là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Bốn cảnh giới đó mà phải vượt ra nữa, vậy là Phật Thích Ca ở đâu? Thành Phật là ở đâu? Vậy mà nghe được là nghe làm sao? Mà tôi nói là các vị nói, tôi nói mạnh dạng thô bạo, không sợ trời, không sợ Phật. Nói như vậy mà bắt người ta nghe là nghe làm sao? Cho nên tôi xin nhắc rằng các vị nghe Văn Như Tư, Tư Như Tu, tôi nói đây là toàn là đầu đề thiền định không đó. Thiền định các vị đừng có nghe nói là nào là công án thiền, nào là thỏa đầu thiền, nào là Như Lai thiền, cái gì gì đó, nào là thiền gì đó, ta nói đủ thứ nhãn hiệu hết trơn. Nhưng mà kỳ thật là tao nói nhãn thôi đó, chứ người ta không biết đâu. Các vị đừng có tin. Tại sao kinh Phật này lại không lấy làm cái đề tài để thiền được, mà phải công án thiền? Tại sao lại lấy kinh điển này không tu thiền được, mà phải thoại đầu thiền? Mà thoại đầu thiền hay công án thiền là thiền là ngồi gượng mà không được cho giải thích. Vậy thì thiền để lấy cái gì? Thiền để ta tư duy một vấn đề không vô biên xứ là sao? Thức vô biên xứ là sao? Vô sở hữu xứ là sao? Phi tưởng, phi tưởng là sao? Rồi học cái đó để làm gì? Để biết cái gì? Để biết rằng là cuộc đời này nó chỉ có một là có, hai là không. Mà không thì là không có gì rồi, còn có là cũng không phải có thiệt. Có là do sắc, do thọ, do tưởng, do hành, do thức, nghĩa là do một phần vật chất, một phần tinh thần mà nó hòa hợp lại gọi là có. Chứ có đây kể cả cái thân của con người đây cũng gọi là ngũ quẩn thân, cũng gọi là ngũ quẩn phù hư không khứ lai, nó không có thiệt. Cho nên cái có nó cũng là cái giả có, cái quyển có, nó như mộng, như quyển, như bà, như ảnh. Thế thì là phải dựa vào cái đối tượng thiền là dựa vào kinh điển mà để mà khai phá ra cái mà mình muốn biết là cái gì. Chứ thiền mà không giải thích được gọi là thoại đầu thiền, là cứ ngồi gần gù gượng vậy, đưa ra một cái câu mà vô duyên vô tích sự, rồi bắt ngồi gần gù gượng đó gọi là thoại đầu thiền, rồi mình cũng nghe theo, ngồi gần gù gượng mà không cho mình giải thích, gọi là công án thiền là không cho mình giải thích. Chứ bây giờ lấy cái câu thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, thiền để thấy cho được rằng thế gian này là vô thường. Vô thường có mấy thứ vô thường? Sắc na vô thường, niệm niệm sanh diệt vô thường, nhất kỳ vô thường, sanh già, sanh lão bệnh tử là vô thường. Có được không? Tại sao lại cái đó không thiền được mà phải công án thiền, phải thoại đầu thiền mà không cho giải thích? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, tất cả cái đó đều là không có thật, vì nó vô ngã. Thiền như vậy để thấy rằng hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, như dương diệm. Thiền để ta lấy cái hiểu biết đó mà không cho hiểu biết, vậy thì thiền để lấy cái gì? Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử ngày nay nó dạy kỳ cục lắm Phật ơi, nó tu nhiều cái kỳ cục lắm, nó tụng một ngày một bộ kinh, nó lại tam thiền Phật mà Phật nghe không biết tên mình. Cho nên tất cả những cái tôi nói, các vị chịu khó đi, khách quan đi, lắng lòng nghe. Trong kinh điển gọi là đế thính, thiền tư niệm chi, hãy lắng lòng nghe, và khéo suy nghĩ, Chứ mà nghe kinh mà không có đế thích mà không có thiện tư niệm chi đó là các vị nghe người ta bịp, để gạt. Để rồi bỏ tiền ra hàng tỷ tỷ. Hàng tỷ tỷ để lập chùa hàng tỷ tỷ vậy đó mà các vị không có được cái gì đâu. Tôi báo cho các vị thành thật mà nói các vị vậy đó. Các vị bỏ tiền ra hàng tỷ tỷ lập chùa, các vị có thể tạo tượng ra ông Phật là 50 thước bề cao, thậm chí 120 thước bề cao đi nữa, trong đó không có Phật. Dù là tốn hàng tỷ tỷ đó, tốn bao nhiêu chục năm để làm ông Phật đó, mà trong đó không có Phật. Bằng cớ là nếu mà trong những cái tượng đó mà có Phật đó, thì ám ra cái tăng một lần nó bắn hai cái tượng Phật thế giới căng mà không được đó, là phải chảy máu ra bao nhiêu là lưu máu, bao nhiêu là thước khối máu, bởi vì Phật cao bự quá mà. Phật cao bự quá mà cả thế giới khuyên can mà cái nhóm Afghanistan họ không bằng lòng thờ Phật, họ đem đại bác là họ bắn Phật đó. Mà Phật to vậy, cao vậy, lớn vậy đó, mà làm cả thời gian không biết bao nhiêu lâu năm thì tôi không cần nghiên cứu làm chi, một hai chục năm hay là 200-300 năm gì đó cũng không cần biết. Nhưng mà nếu thật sự là Phật là nó bắn là phải đổ ra bao nhiêu khối máu, nhưng mà nó bắn bể nát ra mà không có miếng máu nào, có nghĩa là trong đó không có Phật. Cho nên đừng có làm Phật lớn mà lại uổng công tốn tiền để cho những đồng bào nào thiếu vốn làm ăn giúp cho họ. Những người đồng bào nào mà chưa có nhà ở mà đang bão lụt nguy hiểm đây, những cái đoạn đường nào không có cầu đường đây để giúp đỡ cho người ta, để bắt cầu cho học trò nó đi học, cho trẻ con nó đi học, nhà nó nghèo quá giúp tiền cho nó đi học, đằng sau này nó lớn lên nó có công ăn việc làm, người dân Việt Nam đó, nó không có còn lạc hậu so với thế giới. Chứ bỏ tiền vô là cả trăm tỷ, trăm tỷ vậy, mình làm Phật cao mấy cả trăm thước vậy, không có Phật ở trong. Bởi vì Phật cái cao đó mà nếu mà đem ai giết Phật đó, thì nhất định là có máu chảy ra. May là Phật cái cao đó không ai động, thành ra là làm cho người ta không biết. Chứ thật sự có ai mà động tới Phật là có máu chảy đấy. Còn Phật gì mà đem xuống Đại Bác bắn mà không có miếng máu nào thì sao gọi là Phật được? Còn Phật mà bằng ngọc thì lại nó càng không chấp nhận được. Đã chịu trận cả mấy ngàn năm nay là đủ thứ tượng rồi, lại không đã hay sao? Bây giờ đổ xô nhau ầm ầm vì y vậy, bỏ ra cả 100,000-200,000 đô la ở Việt Nam này, bỏ ra đặt tỷ gì động viên Phật tử đi lại Phật Ngọc. Nói như vậy mà nghe được là nghe sao? Mà Phật tử bằng lòng nghe là quý Phật Ngọc là sao? Cho nên tôi biết là tôi nói như vậy là lỗ lã dữ lắm, biết bao nhiêu người không bằng lòng tới để cúng mà. Bởi vì cái số đi lại Phật Ngọc này là cả chục ngàn người. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là tôi tự không chấp nhận cả chục ngàn người đó. Thì tiền đâu tôi có, lấy ai mà cúng cho mình đây? Mà cả chục ngàn người đó là tại vì là những người đó tương đối đi được, là còn những người mà muốn đi được để lại mà không đi được nữa cơ. Thế thì là tôi đã đẩy người ta ra không biết bao nhiêu chục ngàn người vậy, thì tôi lấy gì mà tôi sống đây? Như vậy là tôi không phải là ngu si vô cùng vô tận đó sao? Nhưng mà tôi xin thưa với Phật tử gần xa, tôi xin thưa với tăng ni trẻ là tôi chấp nhận tôi có thể nhiễm liên tất cả hàng chục ngàn người đi lại Phật Ngọc, chứ tôi không bằng lòng khuyến khích họ đi lại Phật Ngọc. Bởi vì Phật Ngọc không phải là Phật,
Phật đó không có hậu môn, cái miệng của Phật đó không ăn cơm được, mà Phật thì phải ăn cơm được. Ăn cơm được cho nên hồi xưa Phật Thích Ca mới đi khất thực hàng ngày đấy chứ. Và đương nhiên là có ăn được là phải có hậu môn, mà không có ăn được thì không có hậu môn, mà không có hậu môn mà không ăn được là không phải Phật. Do vậy cho nên tôi không khuyên bất cứ ai đi lại Phật Ngọc. Tôi cũng không khuyên bất cứ ai làm ra ông Phật từ một thước cho tới trăm thước, là tại vì trong đó không có Phật. Vậy thì hỏi Phật ở đâu? Tôi nói Phật ở trong vợ của ông á, Phật ở trong chồng của bà á. Trong chồng của bà có Phật, chồng của cô có Phật, trong chồng của chị có Phật, trong vợ của anh có Phật, trong bà ngoại, ông ngoại, má anh có Phật. Mà còn là những cái ông mà cao mấy trăm thước, 20-30 thước gì đó đều không có Phật. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả mọi người nào đều có thể thành Phật được hết. Vì trong người có Phật. Chư Pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các Pháp từ xưa nay tánh tướng, từ thường tự tịch diệt, thường tự vắng lặng, đó là Phật tánh đó. Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Do vì mỗi người có cái tánh thanh tịnh, có cái Phật tánh, cho nên là Phật tử nào mà bằng lòng tu sửa thân miệng ý đều thành Phật được hết. Đó là kinh Pháp Hoa, đó là lời Phật dạy. Tam giới vô an du như quả trạch, ai mà vượt ra khỏi tam giới đều có niết bàn hết. Còn người nào mà không sửa thân, không sửa miệng, không sửa ý, sống ở trong dục sắc vô sắc, tức là sống ở trong dục vọng và sống trong ảo tưởng hoang đường, gửi gắm tâm hồn trong cái thế giới siêu hình vô căn cứ, người nào đam mê vật chất đều là bị ràng buộc, không bao giờ có an ổn. Đó là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa bộ kinh rất là sâu. Người nào dục vọng nhiều gọi là người đó đang ở trong dục giới. Người nào đam mê vật chất nhiều gọi là người đó đang đam mê, đang lưu luyến vật chất. Người nào gửi gắm trong tâm hồn trong cõi quyển hoặc siêu hình vô căn cứ gọi người đó là người ở trong, chưa còn ở trong vô sắc giới, không ra khỏi được vô sắc giới. Thế thì ở trong tam giới là không bao giờ có sự an lành, không bao giờ có sự vui vẻ, không bao giờ có sự hạnh phúc. Đương nhiên là không bao giờ có cực lạc và niết bàn. Mà muốn có cực lạc, muốn có niết bàn là người đó phải ra khỏi cái khái niệm cho tới cái thế giới cõi dục. Phải ra khỏi cái khái niệm đam mê, lưu luyến cho tới ra khỏi cái thế giới cõi sắc. Và phải ra khỏi cái khái niệm cho tới cái tư tưởng, quan đường ảo tưởng. Phải vượt ra ba cái lãnh vực đó, ba cái phạm trù từ cụ thể xác thân cho tới tư tưởng đó thì người đó mới có an lành được. Đó là lời Phật dạy. Do vậy cho nên là mình học Phật là mình phải tư duy, mình phải học thiền định là vậy. Bây giờ nói vô cái bài này ấy mà, cái bài này thì chẳng có cái gì, cũng chỉ là nói trăng thôi. Nói trăng ở đây á, các vị đừng có chấp mắt này nè, cái bài này nè, trăng mọc lúc canh ba đây nè, những tưởng mình ên ít ngủ thôi, chẳng ngờ nàng thức sớm hơn tôi, gâu gâu chó sủa gà eo ốc, rộn rã canh khuya rước chị Nga. Trong này đây là mình dùng những cái tư tưởng mà của những cái nhà gì đây không biết nữa. Trong này nó có một số những cái nhà tư tưởng mà tư tưởng kêu bằng gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới siêu hình tưởng tượng. Chẳng hạn như hồi xưa đó, mặt trăng mà người ta gọi là chị Hằng, ta cụ thể quá, ta nhân cách quá, mặt trăng là chị, ta gọi là chị Hằng. Rồi ta nhân cách quá, mặt trăng ta gọi mặt trăng là Hằng Nga. À, rồi cái chỗ của mặt trăng đó, người ta đặt chim bao, đặt chim bao này là vua chúa hồi xưa đặt chim bao, nó lên cái cung đó gọi là cung Quảng Hàn. Cung Quảng Hàn, trong cung Quảng Hàn đó có cái nàng đó đẹp đẽ lắm. Thì ta nói trong cung Quảng Hàn nó có cái nàng Hằng Nga. Nàng Hằng Nga cũng có người gọi là chị Nga, Hằng nàng Hằng Nga, hoặc là tùy theo cái ta thích gì ta kêu cái đấy. Cho nên là chữ Hằng Nga là chữ Tố Nga đó, đều là những cái tư tưởng cổ, cái ý niệm cổ, và những cái người chim bao xưa kia nó có tính cách quyển hoặc quan đường mà trong này của thế giới vua chúa. Vua chúa đặt chim bao là nói ra gì ta nghe đấy à. Vua chúa thấy mình tới cùng Quảng Hàn gặp nàng Hằng Nga, rồi cái sau đó cái là lấy cái đó làm cái điển tích rằng là ở trong cái cung Quảng Hàn có nàng Hằng Nga. Từ chỗ đó mà cứ truyền ra hoài, cho nên có cái chữ vậy, là chữ này là tôi dùng ý để nói với các vị rằng đừng bao giờ tin cái chữ gì, cái ngôn từ gì mà mình không có suy nghĩ. Cho nên cái này là tôi chơi tình cờ, là thật sự là tôi muốn nói với các Phật tử là cần phải để ý về tăng. Lần trước cũng giảng về tăng, lần này cũng về tăng, mà còn nhiều bài nói về tăng nữa. Là để nói lên rằng là tăng, cái người mình nhìn thấy tăng và ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường mà thấy được tăng sáng trời thanh, là một cái môi trường đó nó thích hợp cho những ai mà muốn đi sâu vào tâm tưởng. Cho nên đây là nói về tăng là muốn gợi cái ý đó. Nhìn thấy được trăng là lúc đó phải là cái lúc đêm khuya canh vắng tĩnh mịch thì lúc đó là cái lúc mà trăng thanh gió mát. Rồi nhờ ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh trăng thanh gió mát đó, là tiếng gà mình nghe nó rất là rõ, tiếng chó sủa mình nghe rất là rõ, kể cả tiếng giặc sành kêu, tiếng dê gái mình nghe rất là rõ, những cái con tứ quy, những cái con côn trùng ban đêm nhỏ xíu mình nghe cũng rất là rõ. Điều đó nói là cái gì? Đó là cái cảnh mà trăng thanh có gió mát, rồi cô liêu, rồi tịch tĩnh. Mà người mà thấy được cái cảnh như vậy là người đó có được những cái có sống trong những cái giờ phút mà an lạc tịch tĩnh nhẹ nhàng, mới thấy trăng, mới nghe được những tiếng gà, tiếng chó, tiếng côn trùng. Phải là có môi trường tốt mới được như vậy. Cho nên ở đây nói vậy thôi, nói tăng vậy đó, nhưng tưởng mình ở ít ngủ thôi, chẳng ngờ nàng thức sớm hơn tôi. Nàng đây là nói nàng tăng, mình nói theo kiểu vua chúa thấy tăng mà tưởng tăng là như là chị Hằng, gọi là chị Hằng, gọi là Hằng Nga. Trong chuyện Tây Du Ký, nhà văn nó cũng đặt ra là Hằng Nga cũng ở cung Quảng Hàn. Rồi Thiên Bồng Nguyên Sái mới đi vô cung Quảng Hàn, khi gặp nàng Hằng Nga đẹp quá, cái dê nàng Hằng Nga, cái Ngọc Hoàng mới ghen, mới bắt Trư Bát Giái, bắt Thiên Bồng Nguyên Sái đẩy xuống Trần gian, để làm con người Trần gian. Nào ngờ đâu đẩy xuống Trần gian, sao lại cái hồn của Thiên Bồng Nguyên Sái lại nhập vô trong cái bụng của con heo rừng. Rồi mấy con heo rừng mới đẻ ra bắt giái rồi lại thành ra cái mặt heo nó. Đó là hoàn toàn là chuyện tưởng tượng, chuyện quan đường, chuyện tưởng tượng, chuyện hư cấu. Nhưng mà cũng nói lên là tranh đấy, cũng nói lên là hàng Nga đấy. Ngọc Hoàng ghen mà có là buộc lòng cái là phiên mộng quân sai phải thành con heo là Trương Bát Giác đấy. Chuyện quan đường, chuyện thần thoại đó mình không có nghe, nhưng mà sách mình phải đọc. Sách phải viết ra, có nhiều người đọc mà đọc là thích thú nữa. Chứ kỳ thật là không phải hàng Nga gì hết, không có chị Nga gì hết, chẳng phải ả gì hết, chẳng phải nàng gì hết. Mình phải hiểu như vậy đó. Nhưng mà hãy cái người mà thấy Trăng là người đó tâm hồn tốt, giờ phút đó có an lành, có nhẹ nhàng, có thanh thản, có thư thả, thậm chí có trong sáng. Và nếu người nào đó vào tương tư thì nó tương tư tràn ngập cũng có. Cho nên cái nào cũng có cái giá của nó. Về mặt mà thanh tịnh, thông thả, an lành, hạnh phúc, tư duy quán chiếu sự vật trên cõi đời này, trên bước đường tu tập rất là hữu ích. Nhưng mà ngược lại cái người mà tâm sự não nề á, thì cũng đau khổ vô cùng vô tận. Chẳng hạn như cách đây 70 năm á, tôi còn nhớ cái đầu đề của bài ca gọi là Thức Trót Canh Gà. Thức trót canh gà, ngồi nhìn bóng trăng non thương con nhớ chồng gan xào ruột khéo đau đớn lắm bởi chàng ôi. Hồi đó tôi nhớ vậy đó. Hồi đó tôi cũng mê dữ là thuộc nguyên bài, giờ quên hết rồi. Nhìn bóng trăng non thương con nhớ chồng gan xào ruột khéo đau đớn lắm bởi chàng ôi. Chàng ơi, kể từ ngày chàng bước chân ra đi rồi, em đây lần tay tính lại đã 3 thu trường rồi. Đấy, về Trăng. Cho nên ở đây thấy Trăng, còn Nguyễn Du thì nó thấy Trăng mà thẹn những lời non sông. Rừng thu từng biết chén hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Rồi vần trăng ai sẽ làm đôi mình để nửa in gối chiếc nửa soi dẫm trường. Hỏi người tâm sự não nề thì nó cũng đau khổ dữ lắm. Mà người mà có cái chí hướng xuất ly tam giới, mà ở trong cái cảnh mà đêm trăng khuya canh vắng, và tư duy quán chiếu về chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, vân vân, thì cái tâm hồn mình nó cũng nhẹ nhàng và tư tưởng trong sáng, nó nảy sinh ào ạt. Do vậy mà lấy cái đề tài Trăng mà viết đây, chứ không phải là nàng ả giống như là ta hư cấu vậy đâu. Cho nên là trong cái đoạn mà tôi viết về cái trực chỉ rồi, giới thiệu nhiều về Trăng, như Nguyễn Thiền Sư có một dụng ý rõ ràng rằng là không phải ai cũng có cơ hội xem Trăng, ngắm Trăng, chơi dưới Trăng, rồi thấy Trăng. Không phải ai cũng được cái đó đâu. Mà người mà thưởng Trăng là như lần trước tôi đã nói đó, Nguyễn Công Trứ hồi xưa là dùng là cái chữ nhàn đó. Cái người mà hưởng nhàn là cái người đó phải gặp Trăng, thấy Trăng, chơi Trăng và ở trong hoàn cảnh có Trăng. Cho nên Nguyễn Công Trứ viết là thị tại môn tiền náo và nguyệt lai môn hạ nhàn. Ai mà ở trong đô thị là người đó có khi ở 40 năm trong đô thị, cái cảnh thì phồn qua đô hội đó, nhưng mà có khi 40 năm trời không hề thấy được Trăng và không hề thấy được sao đó nha. Bởi vì toàn là tính toán buôn bán kinh doanh thương mại làm ăn, rồi ngày nào gọi là đi giải trí đó
thì cứ đi vào ở trong những cái khiêu vũ trường, những cái rạp cải lương hoặc là rạp chiếu bóng, và bước ra khỏi đường đó thì là đèn hằng hà xa số, thì đâu có cái thì giờ đâu mà ngó lên trời, mà ngó lên trời mà với cả hàng triệu triệu ngọn đèn ở trong cái thành phố rực rỡ, nên là đèn điện đó thì là cũng không bao giờ mà nhìn thấy ta. Mà người mà thấy rằng phải là người đó nhàn mới được. Thì tại môn tiền não và nguyệt lai môn hạ nhàn, người ở cảnh là thấy được trăng là người đó mới có được nhàn. Nói ngược lại là người có nhàn, bằng lòng sống nhàn thì người đó mới có thể thấy trăng và ở trong môi trường trăng. Còn những người mà kinh doanh thương mại hoặc là quyền chức an ban trị quốc thì người ta không có ở trong cảnh trăng, và có ở ta cũng không thấy. Cho nên cái bài tăng mộc này đó là để nhắc nhở rằng là cái người đệ tử Phật phải là cái người nhắc nhở mình phải là thích cái cảnh cái bằng tâm không cảnh tịch. Cái tâm mình phải nó trống trải, nó rỗng rang, nó nhẹ nhàng, và cái cảnh thì phải trăng thanh gió mát, dễ tư duy, dễ quán chiếu, dễ quán niệm, dễ tu hành. Do vậy mà có cái bài này là vậy đó. Mỗi giờ tịch tỉnh ngắm nhìn tăng sao mây gió là những giờ phút tâm sự tràn trề. Tâm sự tràn trề về tài sắc, về danh, về vinh hoa phú quý, tham vọng không ngừng, thì cũng là ở dưới trăng này nó gợi ra cái đó, nó gợi ra những cái tâm sự đó cũng não nề lắm. Mà nếu mà nó gợi ra cái trường hợp, nó gợi ra những cái thứ vinh hoa phú quý hoặc là thương con nhớ chồng gan xào được héo đó, thì đó là phiền não, đó là vô minh, đó là nguyên nhân sinh ra mọi thứ khổ đau. Thế cho nên ở dưới trăng nó cũng như tôi vừa nói đó, nó tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái tâm sự của mỗi người. Đức bền giải thoát giác ngộ, sửa thân sửa miệng sửa ý, thì nhìn tăng, nhìn sao, nhìn mây bay gió thoảng, nó nhẹ nhàng tâm hồn, mà cũng trăng, cũng sao, cũng nghe tiếng chó sủa, mà tâm sự não nề thì nó cũng não nề rất là dữ. Do vậy cho nên là cái tâm sự não nề thì còn như là tâm sự não nề mà nó đi hướng về từ bi hỷ xả, tràn trề những ý tưởng như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tư duy quán chiếu như thế, quán chiếu vô thường, khổ, tứ đại khổ, không, ngũ ấm, vô ngã, thì trong lòng ta nó hạ nhiệt, lòng ta nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, nó hạnh phúc. Đạo Phật gọi đó là Niết Bàn, nói cách khác, đó là những giờ phút vãng sanh cực lạc. Nhìn trăng sao trong cảnh đêm trường tịch mịch, nghe tiếng chó sủa, gâu gâu, tiếng gà eo ốc, tiếng giặc sành réo rắc rỉ rả, tâm hồn mát mẻ nhẹ nhàng như thế, đó là những giờ phút gọi là vãng sanh cực lạc nữa cơ. Đó là những giờ phút sống trong Niết Bàn đó, đó là những giờ phút vãng sanh cực lạc đấy. Cho nên những cái chữ mà tôi viết như thế này, tôi gửi gắm với Phật tử đó, nó có những cái ý vị rất là thiền. Nếu mình cần thiền, nó rất là nó là cái thoại đầu, nó gợi ý thiền cho mình rất là sâu. Tại sao nhìn trăng mà lại đây lại là cảnh là đó là những giờ phút giảng sanh cực lạc là sao? Một cái từ đó không phải tôi viết sai lầm đâu.
Nhìn trăng mà thấy trăng, rồi nhớ tới là thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, thân tứ đại là khổ là không, thân ngũ ấm này là vô ngã. Được tâm hồn mát mẻ nhẹ nhàng, đó là những giờ phút giảng sanh cực lạc. Tôi dám nói như vậy là tại sao? Tôi không có lầm. Học mấy chục năm trong đạo Phật không làm một việc gì khác, cho nên những điều tôi nói không có lầm. Còn giảng sanh cực lạc mà chờ chết rồi đó, rồi nhờ mấy ông thầy tụng kinh, rồi đem nhiên liệu là để vào trong bụng, rồi châm nhiên liệu rồi để cho nó đẩy đi thì giảng sanh cực lạc. Cái đó tôi tưởng tượng tới cái quả tiễn liên lục địa. Mà con người đâu phải là quả tiễn liên lục địa. Mà cái chú nguyện của mấy thầy đâu phải là thuốc nổ. Đâu phải là nhiên liệu đặc, nhiên liệu lỏng gì đâu mà nó đẩy quả tiễn liên lục địa đi được. Cho nên tu hành mà để chờ chết rồi nhờ mấy thầy tụng rồi đẩy cái thân này đi giảng sanh cực lạc, nói vậy không trúng. Muốn giảng sanh cực lạc là tùy kỳ tôn tịnh tắc Phật độ tịnh, các vị phải ở trong cái cảnh đêm khuya canh vấn tâm hồn trong sáng nhẹ nhàng. Phải nghĩ tới thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, cái thân ngũ ấm này vô ngã, tứ đại này là nguyên nhân của sự khổ. Rồi các vị buông bỏ hết, các vị viễn ly hết. Ta gọi là ly sanh hỷ lạc, đó là tu sơ thiền. Các vị viễn ly, các vị buông bỏ, các vị nhẹ nhàng, đó là các vị tu thiền đó. Nhờ cái viễn ly, cái buông bỏ đó mà tâm hồn các vị nhẹ nhàng, các vị không còn ưu tư sầu muộn. Các vị không còn đau khổ, đó là giờ phút các vị tự xây dựng cảnh giới cực lạc. Tự mình kiến thiết cảnh giới cực lạc cho mình, rồi mình giảng sinh cực lạc trong những lúc mình còn ở trên mặt đất này. Cũng như tu theo Đức Phật Thích Ca thì đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì tự mình xây dựng cho mình kiến thiết Niết Bàn cho mình, rồi mình hưởng Niết Bàn, mình ở trong Niết Bàn, mình sống trong Niết Bàn cũng ngay trên quê mẹ này, trên cái đất này. Chứ không phải là Phật Thích Ca có Niết Bàn ở trong một thế giới bay bổng ở trong hư không. Còn Phật Di Đà cũng không phải là một cảnh giới của Phật Di Đà là ở trong hư không. Phải học như vậy mới gọi là học Phật. Chứ còn quyến hoặc quan đường mê tín gì đang tưởng tượng một cách vô cùng không có cơ sở nào hết. Không biết tu hành sửa thân sửa miệng sửa ý gì hết mà các thầy chú nguyện cho con cái rồi là cái dòng hồn là bay lên cực lạc ở tỉnh à. Còn có người là còn nói tu về cực lạc rồi sen nó nở tôi ra. Qua sen nở cái tôi ra, tôi xuất hồn ra. Tôi hiện ra cái rồi tôi ở cảnh cực lạc rồi tôi mới đi học giáo lý tứ đế. Tôi mới đi nghe kinh. Ở trên cảnh cực lạc là kinh mỗi ngày, tôi chim ca lăng tần già, chim cộng mạng. Và các thứ chim nó nói ra cái tiếng Pháp. Tiếng Pháp như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như kinh Di Đà nói đó. Nghĩa là tôi giáng sinh cực lạc, lên cảnh giới cực lạc Di Đà, cái tôi nghe, tôi học. Cái rồi có cái ông đệ tử tôi, ông nghe ông nói tràn đất ơi, anh nói sao á, chị nói sao kỳ vậy. Phật Thích Ca dạy giáo lý tứ đế này bộ dạy bậy hay sao? Phật Thích Ca dạy giáo lý tứ đế đây này, nào là tứ niệm xứ, là tứ giới cần, là tứ dĩ túc, là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo này nè, ông thầy tôi nè, thầy tôi quy y nè, ông viết ở trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tăng Ba đó, ông viết về giáo lý tứ đế thật là rõ ràng nên nè. Mà tại sao bây giờ mình không học giáo lý tứ đế, mình không tu theo giáo lý tứ đế của Phật Thích Ca, mà mình chờ lúc đó không biết là cái quả tiễn lục địa nó có đẩy mình đi lên đó được hay không. Mà lên đó rồi mấy chục năm sau lên đó rồi mới học là ổn vậy. Tại sao bây giờ tứ đế của Phật Thích Ca anh không chịu học? Để nghe cái tứ đế của chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, các thứ chim nói anh mới học là sao? Đấy. Cho nên cái đạo lý học á, tôi khuyên các Phật tử, tôi nói mạnh lắm bởi vì tôi chịu không có nổi nữa. Nói bậy quá tôi chịu không có nổi nữa. Tôi phải nói cho thắng, cho rõ, cho mạnh, mà nó mạnh nó mới rõ. Nó mạnh nó mới rõ chứ không phải nó mạnh là dữ đâu nha. Dữ khác à. Dữ là lời nói ngọt ngào lắm mà có thể chết người chứ không, cái đó mới là dữ mới lạ. Còn cái người mà nói lớn tiếng là không phải là dữ, mà cũng không phải nói lớn tiếng là người ác. Một phần nhiều là người nói lớn tiếng là thế gian người ta cũng thường nhận đó là cái người thẳng thắn. Mà người thẳng thắn là cái người có thể tính tình dễ dãi nữa là khác. Còn như đắc kỷ đó ngọt lắm, bè hạ ơi thần thiếp hôm nay không biết sao mà thiếp đi đón bè hạ về, cái thiếp đi ra, cái thiếp quay trở vô, cái thấy trên cái cung của thiếp á, có ai nó đem treo cái gươm đó, nó làm cho thằng thiếp chết, thằng thiếp giật mình, cái thằng thiếp bệnh. Khóc lắm, cái vô trụ nhẹ nhàng lắm, mà kỳ thật là diệt tan cả một cái chế thế hệ của một cái chế độ. Là trị gì của nhà thương đó là do anh nói ngọt ngào nhẹ nhàng ghê gớm lắm. Trong sách thì gọi là đắc kỷ nó giết người, nó lấy lưỡi nó làm dao, mổ tim tỷ can đó là cũng nói lắm, nói thằng thiếp giờ đau vậy nè, mặt mày thằng thiếp mỗi lần đau nó bệnh vậy đó, mà hồi đó đó có lần đó nhờ uống cái trái tim mà bảy lỗ đó, cái thằng thiếp hết à. Rồi vô trụ thương quá, hỏi về ai có trái tim bại lộ đó, tỷ can có trái tim bại lộ. Cái thì vô trụ thương quá, trụ dương thương quá, mới xin trái tim của chú, bắt ông tỷ can là chú của mình nè, chú đũa cả nhà, mổ lấy trái tim bại lộ để đem ra sắc thuốc cho đã kỹ uống. Mà nói ngọt lắm, thằng thiếp chỉ vậy thì nếu mà có trái tim bại lộ thì thằng thiếp uống hết liền. Đắc kỷ nói ngon lắm, nói nhẹ nhàng lắm mà giết người ta đấy. Cho nên coi chừng cái nói nhẹ nhàng đó nha. Trong đạo Phật có những thầy phát hiện ra đấy, ông thầy đó nói nhu nhuyễn mà coi chừng nhu nhuyễn là không khác nào đắc kỷ nha. Chưa mấy thầy nhu nhuyễn là coi chừng. Còn nói mà nói kiểu như tôi về là đẩy một lần ra mấy dạng người cũng không sợ. Không thương không sợ, không cúng không nao. Mấy vạn người cũng đẩy ra. Vì lý tưởng giải thoát giác ngộ cho mọi người, tôi nói thẳng, nói thật, chỉ rõ, không nghe cũng được không sao hết. Tới thăm cúng không có, không cần cái đó cũng không sao hết. Nếu mà không cúng thì tôi cỡ bằng Phật Thích Ca chứ cỡ nào. Ăn sơ sơ ngại bữa thì Phật Thích Ca cũng sống được 80 tuổi vậy. Và tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để vô già, Phật Thích Ca cũng được 80 tuổi vậy. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Đức Phật Thích Ca nghĩa là cái ngày tàn, cái ngày chết, cái ngày viên tịch đó là ở rừng Ta La Sông Thọ, ở ngoài rừng chứ không có cái chùa mà. Đã có sao đâu. Mỗi ngày đi khất thực ăn từng bữa, đã có sao đâu. Còn như tôi bây giờ đây là 80 tuổi rồi, tại sao tôi không dám nói thẳng? Tại sao tôi không dám nói thật? Để nói gạt ba tấm bổn đạo để làm gì? Tôi không làm việc đó được. Cho nên tôi nói thẳng thừng hết ráo. Biết tu hành là các vị tự xây dựng thế giới cực lạc cho các vị ở, cho các vị giảng sanh, và những giờ phút an lành hạnh phúc ở trên mặt đất này là các vị đã vãng sanh cực lạc rồi đấy. Nếu hiện tiền mà các vị không có những giờ phút nào an lành, nhẹ nhàng, hạnh phúc, mà các vị tham sân si mạng nghi để ấp, thì đừng có hòng cúng cho bao nhiêu tâm ông thầy mà để dồn nhiên liệu để các vị, đẩy các vị đi cực lạc ở phía Tây được đâu. Cho nên Phật tử tu phải tạo cho mình niết bàn ở đây, như Đức Phật Thích Ca đã từng xây dựng niết bàn cho Phật ở tại mặt đất này. Các vị Phật tử phải tạo, xây dựng, tự mình xây dựng cảnh giới cực lạc ở tại đây, để các vị có mỗi ngày đều có vãng sanh cực lạc. Vãng sanh cực lạc có nghĩa là các vị vượt qua các cái sự buồn bực khổ đau, mà các vị nhận lấy cái an lạc hạnh phúc ở trên cái gia đình của các vị. Đó gọi là vãng sanh cực lạc từng ngày, từng giây, từng phút. Chứ đừng có chờ chết rồi các thầy mà tụng để mà dùng nhiên liệu vô để đẩy các vị đi, tật lất rồi. Tu như vậy là uổng kiếp đấy, tốn tiền đó, không được gì hết. Thôi thì ngừng ở đây vậy. Mong rằng là các vị nhận ý mà quên lời. Có thể là các vị nhận lấy cái ý nghĩa mà quên lời. Còn cái lời là tại vì tôi nói mạnh, nói thẳng là các vị có thể bị nhói tim đấy. Và có những vị nghe là phát ghét không chịu nổi, tôi biết. Nhưng mà không vì vậy mà tôi phải sợ. Người nào nhận ý quên lời và nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, thì tôi tin rằng là có được lợi ích chứ không phải là không đâu. Còn những người nào không chịu thì thôi, chứ gọi là Phật là hồi xưa cũng vậy chứ. Phật độ những người có duyên, chứ những người không có duyên thì thời kỳ Đức Phật Thích Ca Niết Bàn cũng còn vô số người triền miên đau khổ, chứ đâu phải là có Phật Thích Ca ra đời rồi là ai cũng được Niết Bàn đâu. Thôi xin chúc các vị tăng ni trẻ cũng như Phật tử là suy nghĩ về cái ý tứ mà quên đi cái lời. Xin chào tất cả, A Di Đà Phật.